là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phóng sự, đề cập về thực trạng cũng như các giải pháp để ngăn chặn tình trạng xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 18, số 19, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và tiết kiệm được trên 200 tỷ đồng bổ sung cho đầu tư phát triển. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan hành chính đã giảm được một cơ quan là Văn phòng Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua việc điều chỉnh 7 xã thị trấn của huyện Văn Chấn về thị xã Nghi Lộ để thực hiện mở rộng thị xã Nghi Lộ, sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái. Đối với đơn vị sự nghiệp đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy trường chính trị tỉnh. Ở cấp huyện giảm một đơn vị, đó là chấm dứt hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Lê Văn Tám, trực thuộc Ủy ban dân huyện Mù Căng Chải. Qua thực hiện sắp xếp, đối với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy đã giảm 10 phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, 8 trưởng phòng, 23 phó phòng. Khối chính quyền giảm một lãnh đạo cấp sở và 13 lãnh đạo cấp phòng. Thực hiện nghị quyết số 18, số 19, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cũng đã giảm được 146 biên chế, trong đó có 122 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 24 trường hợp hưởng chính sách thôi việc.
Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị chức năng đang tiếp tục triển khai các bước để hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn 2060, nhằm xây dựng thành phố Yên Bái đạt các tiêu chí của đô thị loại 2 vào năm 2020. Theo quy hoạch, thành phố Yên Bái sẽ có tổng diện tích đất tự nhiên gần 32.000 ha, thêm vùng phụ cận trên 21.000 ha, gồm các xã Minh Tiến, Bảo Hưng, Minh Quân, Việt Cường, Vân Hội, huyện Trấn Yên và thị trấn Yên Bình, xã Đại Đồng, Thịnh Hưng, xã Phú Thịnh, xã Văn Lãng, huyện Yên Bình. Việc mở rộng thành phố Yên Bái sẽ đáp ứng các điều kiện để tiến tới xây dựng đô thị văn minh hiện đại hơn.
Tổng số vốn hỗ trợ cho huyện vùng cao Mù Căng Chải và huyện Trạm Tấu thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững từ năm 2014 đến nay là trên 269 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, hai huyện đã đầu tư xây dựng được 35 công trình cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng được 40 cơ sở hạ tầng bị xuống cấp, đồng thời hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Hàng năm đã khoán quản lý bảo vệ trên 46.000 ha rừng các loại, hỗ trợ trên 126.000 liều vaccine tiêm phòng cho gia súc gia cầm, hỗ trợ giống phân bón và hỗ trợ xúc tiến thương mại, xuất khẩu lao động, đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở. Qua đó đã từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, hoàn thiện hệ thống giao thông phục vụ đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của hai huyện Mù Cao, Mù Căng Chải và Trạm Tấu phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, hoạt động từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, đến nay bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã của tỉnh Yên Bái đã phát huy được hiệu quả cho công tác cải cách hành chính nhà nước, tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, phản ánh của phóng viên thời sự.
Để làm tốt công tác cải cách hành chính, ngay từ khi đi vào hoạt động, cán bộ công chức chuyên môn tại bộ phận phục vụ hành chính công xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đã tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ mới. Thái độ phục vụ đúng mực, hòa nhã, đội ngũ công chức bộ phận phục vụ hành chính công xã Minh Quán đã giúp người dân giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo đúng trình tự thủ tục. Chị Nguyễn Thị Mai Thu, cán bộ tư pháp hộ tịch xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết:
Hành chính công này nó đã mang lại hiệu quả rất nhiều cho người dân. Thứ nhất là rút ngắn thời gian đi lại cho người dân, và trong đó là nó có cái sắp xếp được về bố trí thời gian hợp lý, như cái mà nhắn tin cho người dân qua điện thoại hệ thống ấy, để người ta đến đây người ta lấy được hồ sơ thì tránh người ta phải đi lại nhiều lần, thứ nhất. Và thứ hai nữa là những cái thủ tục hành chính khi được áp dụng lên hành chính công này thì người dân người ta có thể tìm hiểu được trên hệ thống mạng, thì người ta đã có thể chủ động để chuẩn bị tất cả những cái hồ sơ có liên quan đến những cái nhu cầu, những cái hành chính của mình mà mình cần phải giao dịch tại địa phương. Thế nên là khi đến đây, căn cứ vào hồ sơ đấy thì cũng như là sự hướng dẫn của cán bộ công chuyên môn chúng tôi ở đây, thì người dân đã rất là hài lòng và đã mang lại được những cái hiệu quả rất là cao cho người dân.
Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, sau gần 7 tháng đi vào hoạt động, bộ phận phục vụ hành chính công xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã khắc phục những hạn chế, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi tối đa trong giải quyết thủ tục hành chính. Từ đó nhận được sự đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân tại địa phương. Anh Bùi Xuân Cảnh, công chức tư pháp hộ tịch bộ phận phục vụ hành chính công xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết:
Nhưng mà hiện tại bây giờ thì là khi mà áp dụng cái bộ phận phục vụ hành chính không vào thì là được cung cấp các trang thiết bị hiện đại và tất cả thủ tục hành chính thì đều được lưu trữ rồi là thực hiện theo quy trình lưu trữ trên phần mềm. Thế là chúng tôi thì bắt buộc phải là thực hiện theo đúng cái quy trình và đảm bảo thời gian để phục vụ tốt nhất cho cái nhu cầu của người dân.
Sau gần 7 tháng đi vào hoạt động, trung bình mỗi xã giải quyết được 200 đến 250 hồ sơ một tháng, thậm chí có những xã còn giải quyết được từ 400 đến 500 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ trả đúng và trước thời hạn đạt gần 100%. Tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng và rất hài lòng của người dân đạt gần 100%. Hiện nay tỉnh Yên Bái đang tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện hoạt động cho bộ phận phục vụ một cửa cấp xã, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát, việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại bộ phận một cửa gắn với việc thực hiện giải quyết hành chính cho công dân đúng theo trình tự quy định của pháp luật. Thường xuyên cập nhật công khai các quy định mới của cấp trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, xuất cảnh trái phép qua biên giới là vi phạm pháp luật. Người xuất cảnh trái phép cũng sẽ gặp phải nhiều rủi ro khi lao động chui ở nước bạn khi không được bảo hộ. Thế nhưng một thực tế là đã có không ít người dân vẫn bất chấp những nguy hiểm rình rập phía trước để vượt biên trái phép. Theo thống kê của lực lượng chức năng, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có trên 3.300 người xuất cảnh trái phép. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 125 vụ với trên 160 trường hợp. Vậy giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng này là vấn đề được chúng tôi đề cập ngay sau đây. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe về thực trạng xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Đã 2 năm tìm kiếm, chờ đợi trong tuyệt vọng, gia đình anh Triệu Văn Hương và chị Bàn Thị Khé, trú tại xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, vẫn chưa có tin tức gì về con trai mình là Triệu Quý Vìn. Do không tìm được việc làm, lại nôn nóng muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình, nên cuối năm 2017, Vìn đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê ở một xưởng sản xuất thuốc lá. Thời gian đầu, Vìn vẫn gửi tiền về cho bố mẹ, nhưng sau đó gia đình anh Hương và chị Khé không nhận được thông tin gì về con mình nữa. Chị Khé buồn rầu nói.
Cháu có đi theo mấy người cùng xã, bảo đi sang Trung Quốc làm thuê để kiếm tiền giúp bố mẹ. Mấy tháng đầu mới sang cũng thấy cháu gửi tiền về, nhưng sau đó vợ chồng tôi không còn nhận được tin tức gì của cháu nữa. Tôi có nghe những người bên đó về nói lại là cháu đã bị công an Trung Quốc bắt giam rồi. Bây giờ chúng tôi chỉ mong các cơ quan chức năng tìm giúp đưa được cháu về nhà thôi.
Không chỉ có Triệu Quý Vìn, mà xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn cũng đã có không ít các trường hợp xuất cảnh trái phép đi làm thuê với mong muốn có thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống. Trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Phan Luận, trưởng công an xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn cho biết.
Trong những năm gần đây và đặc biệt là cái thời gian vừa qua thì cái tình hình công dân xuất nhập cảnh trái phép mà trên địa bàn xã Nậm Búng thì nó cũng đang diễn ra hết sức là phức tạp, chủ yếu là rơi vào những cái thôn đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó địa phương là có cái thôn Sời Lương, thôn Nậm Trọng, thôn Nậm Cửa, thì là ở đây là chiếm cao cái tỷ lệ là công dân xuất nhập cảnh trái phép. Thì đối với địa phương chúng tôi là lực lượng công an xã là cái cơ quan tham mưu chuyên môn, thì trước cái hiện trạng như thế thì đối với lực lượng công an xã chúng tôi cũng đã tổ chức xây dựng kế hoạch rồi là tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo trong công tác này. Thì cụ thể công việc thiết thực mà lực lượng công an xã chúng tôi thực hiện đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân hiểu và nắm được cái tác hại cái việc mà xuất nhập cảnh trái phép nó để lại cái hậu quả như thế nào.
Không chỉ những người nghèo mới đi xuất cảnh trái phép mà nhiều thanh niên trai trẻ cũng mong được sang xứ người để đổi đời. Nghe theo lời đường mật của những kẻ dắt mối, Hoàng Văn Thành ở thôn Khe Kìa, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên đã nhờ bố mẹ vay mượn 5 triệu đồng để sang Trung Quốc làm ăn với viễn cảnh về công việc an nhàn, lương cao. Tuy nhiên, sang xứ người chưa lâu, một thời gian sau Thành bị công an Trung Quốc bắt và trao trả về Việt Nam. Thành tâm sự.
Đi sang đấy thì đi chơi thì bị công an Trung Quốc bắt, hỏi thăm về giấy tờ, không có giấy tờ, kiểu là họ bảo là mình vượt biên trái phép ấy, thì họ bắt giữ. Bây giờ cũng hối hận vì vượt biên trái phép bây giờ đảm bảo là không sang đấy, vì công việc đấy là trái phép với pháp luật của Việt Nam mình. Thì bây giờ thì em đã về rồi, bây giờ hứa với mọi người, tất cả mọi người bây giờ không sang vượt biên trái phép nữa.
Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên là xã đặc biệt khó khăn với trên 98% là đồng bào dân tộc thiểu số. Do không tìm được hướng đi trong phát triển kinh tế, là nhẹ dạ cả tin nên nhiều người dân trong xã đã bị dụ dỗ lôi kéo xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Hiện toàn xã có trên 30 người xuất cảnh trái phép. Ông Nguyễn Quang Lũy, trưởng công an xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Bà con lý do là đi làm ăn xa thôi, nhưng mà thực tế là đi sang Trung Quốc. Khi là lực lượng công an xã là lắm và mời bà con ra để coi là làm việc, thì bà con này không có cơ sở để coi là xử lý cái việc coi là xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, vì hoàn cảnh kinh tế đấy, không có công an việc làm ở xã thì coi là khó khăn đấy, gia đình khó khăn phải vay mượn tiền chi phí sang bên đó làm ăn. Thế thì khi sang bên đó làm ăn thì lại cũng có một số bà con là bị những cái trường hợp người ta môi giới đấy, lộp tiền cho nó dẫn đi sang bên đó làm, thì là cái số bà con sang đấy làm thì là một số không may mắn, là cái số môi giới là khi làm bên kia nó trả tiền công là nó thâu tóm hết và có thể là câu kết với bên ấy và báo công an bên Trung Quốc là bắt giữ bà con, nên là khi bà con về là không có tiền để gọi là trở về địa phương. Và cũng có trường hợp sang bên đó gọi là một là bị gọi là ra ngoài đường bị tai nạn giao thông, là cũng có trường hợp bỏ mạng bên ấy.
Mặc dù xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh đã giảm so với cùng kỳ năm 2018, tuy nhiên từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh vẫn xảy ra 125 vụ với trên 160 trường hợp, trong đó 60 trường hợp ở huyện Mù Căng Chải, 40 trường hợp ở huyện Văn Yên, huyện Văn Chấn có 20 trường hợp, còn lại ở thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Trạm Tấu, Lục Yên, Trấn Yên và Yên Bình. Các trường hợp lao động chui tập trung chủ yếu ở đồng bào dân tộc thiểu số như Mông, Giao, Tày, Thái.
Đi làm kiếm tiền là nhu cầu chính đáng của mỗi người dân, nhất là ở vùng cao, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, việc xuất cảnh trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy đáng buồn. Nhiều trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc không biết tiếng Trung, không có giấy tờ hợp pháp nên quyền lợi cá nhân không được đảm bảo, công việc vất vả, môi trường làm việc khắc nghiệt, bị chủ doanh nghiệp Trung Quốc đánh đập, quỵt tiền lương, thậm chí còn bị công an Trung Quốc bắt đưa vào trại giam, tịch thu hết tài sản. Đau lòng hơn, có những người đã phải bỏ mạng nơi xứ người. Phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị thấy được những hệ lụy của việc xuất cảnh trái phép.
Phải vay mượn hơn 200 triệu đồng, chị Đặng Thị Trung ở xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên mới đủ tiền hoàn tất thủ tục pháp lý và chi phí cho các dịch vụ đi lại để đưa thi hài chồng từ Trung Quốc về Việt Nam. Cũng vì mong muốn đổi đời, có tiền nuôi các con ăn học, vợ chồng chị Trung đã mạo hiểm trốn sang Trung Quốc làm thuê. Nhưng không may, mới sang chưa được ít lâu, chồng chị mắc bệnh và đột ngột qua đời. Giờ đây, cuộc sống vốn đang nghèo túng, nay còn khó khăn gấp bội khi chị phải một mình nuôi con và gánh thêm một khoản nợ. Chị Trung buồn rầu nói.
Bây giờ chị đưa được chồng chị về nhà. Mai táng xong đâu ở đấy, có mộ ở trên nghĩa trang thôi, nhưng mà chị cũng còn nợ nần rất là nhiều. Nợ hơn 100 triệu. Mà một mình chị cũng phải nuôi hai đứa con ấy. Bây giờ anh ấy mất rồi thì để lại một mình chị, chắc chắn là khó khăn, nó sẽ chồng chất khó khăn rồi.
Đã hơn 20 năm qua, bà Đoàn Thị Bấy ở thôn Sân Bay, xã Đông Quương, huyện Văn Yên không nhận được thông tin gì từ hai người con gái vừa được cháu ngoại vượt biên sang Trung Quốc làm thuê. Tuổi cao, sức yếu, kinh tế khó khăn nên việc tìm con tìm cháu đối với bà dường như tuyệt vọng. Bà Bấy tâm sự.
Tôi mất tích cả con gái lẫn có cháu ngoại, buồn lắm, không biết nói nào mà không biết làm nào. Kêu giờ có làm đâu, lâm lúc nghĩ con ngồi khóc mình. Đau lắm, xót lắm nhưng mà không biết làm nào.
Theo thống kê của lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái, từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã có 7 trường hợp xuất cảnh trái phép bị chết ở nước ngoài. Do xuất cảnh trái phép không có bảo hộ nên thủ tục để đưa thi hài cho cốt của người xuất cảnh trái phép về địa phương an táng thường rất khó khăn và tốn nhiều tiền của. Nhiều gia đình phải mất hàng trăm triệu đồng mới hoàn thành các thủ tục pháp lý. Mất mạng, mất tiền, đó là cái giá quá đắt cho một lần vượt biên trái phép sang xứ người. Thượng tá Lý Tiến Máy, Phó trưởng công an huyện Văn Yên cho biết thêm.
Số người dân ở đây là đi xuất cảnh lao động Thế là tuyên truyền ở đây là sang nước ngoài là sẽ có việc làm và thu nhập cao từ 20 đến 30 triệu trên tháng. Thế do vậy mà cái số mà lao động người dân tộc là số tin và đi theo. Thế nhưng mà thực chất là khi sang bên kia và một số quay trở lại thì thấy rằng là bên đó nó không như theo cái người tuyên truyền của một số cái đối tượng, mà sang bên đó là thậm chí là khi quay về là còn không có tiền để đủ để quay về.
Xuất cảnh trái phép không chỉ để lại những hệ lụy đối với chính người vượt biên trái phép và gia đình của họ, mà còn là một trong những nguyên nhân gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Để nâng cao nhận thức cho người dân cũng như giảm thiểu các vụ xuất cảnh trái phép diễn ra trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ như tăng cường công tác tuyên truyền, nắm tình hình và xử lý nghiêm các trường hợp xuất cảnh trái phép. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với Đại tá Trần Đức Ánh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái ạ. Thưa ông, thì xuất cảnh trái phép thì thường xảy ra ở những địa bàn nào trên tỉnh Yên Bái và đã để lại những cái hậu quả như nào đối với an ninh trật tự ạ?
Cái xuất nhập cảnh trái phép này thì nhìn chung là xảy ra trên tất cả các địa bàn tỉnh. Thế nhưng mà tập trung đông thì hiện nay ở Văn Chấn là có trên 900 trường hợp, 948 trường hợp. Ở Văn Yên là 808 trường hợp, ở Muông Chải là 496 trường hợp. Và tổng số của toàn tỉnh là 3.379 trường hợp là chúng ta đã có cái kiểm soát được. Và nguyên nhân thì cũng có nhiều nguyên nhân, mà chủ yếu có mấy cái nguyên nhân. Một là do cái phần hạn chế về mặt trình độ nhận thức, có sự nhẹ dạ cả tin mà có sẽ bị các đối tượng khác lôi kéo. Thứ hai nữa là cũng do đời sống còn khó khăn, công việc làm thì cũng chưa có nhiều, cho nên là người ta ra nước ngoài để với cái mục đích là kiếm việc làm, tăng thu nhập. Xuất cảnh trái phép thì ảnh hưởng rất là lớn đến an ninh trật tự. Một là nó thể hiện cái sự quản lý, nó làm đảo lộn cái trật tự quản lý về tạm trú tạm vắng này. Thứ hai nữa là xuất cảnh trái phép là cái việc xâm phạm đến chủ quyền quốc gia. Cái thứ hai nữa, trong quá trình xuất cảnh trái phép đó thì nó sẽ có những cái hệ lụy lớn, ví dụ như là có thể bị các cái kẻ xấu hoặc các cái đối tượng khác xúi giục lôi kéo vào cái hoạt động chống lại đảng và nhà nước. Đấy là về mặt an ninh quốc gia. Thì còn về mặt trật tự xã hội cũng có nhiều cái hệ lụy, ví dụ như là có thể xảy ra các cái vụ qua xuất cảnh trái phép đó thì sang bên kia cũng rất nhiều công dân chúng ta cũng đã bị cơ quan ở nước ngoài bắt vì có phạm tội vi phạm pháp luật ở bên đó, và đồng thời qua cái hoạt động xuất cảnh trái phép này cũng có thể bị các loại tội phạm hình sự họ lôi kéo vào cái hoạt động ví dụ buôn bán ma túy, buôn bán các hàng cấm rồi vân và nhiều hoạt động vi phạm pháp luật khác.
Thưa ông, là xuất nhập cảnh trái phép thì bị xử lý như thế nào? Và hiện nay thì công tác xử lý những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép thì có gặp những cái khó khăn gì không?
Các trường hợp mà xuất cảnh trái phép sẽ bị xử lý về cái hành vi là qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh nhập cảnh theo quy định. Và được quy định tại điểm A khoản 3 điều 17 nghị định số 167 NDCP quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự. Và trong 9 tháng đầu năm thì công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành xử phạt 14 vụ và 14 đối tượng. Thế tuy nhiên quá trình xử phạt thì cũng hầu như là chúng ta làm thủ tục xử phạt không thu tiền, tại vì là các cái trường hợp vi phạm hầu hết là thuộc gia đình khó khăn, hộ nghèo mà không có khả năng nộp phạt. Thì cái sự xử phạt này thì mức được quy định là sẽ phạt từ 3 đến 5 triệu, nhưng mà trong cái thời hiệu chỉ trong 1 năm thôi. Thế cho nên là cái việc mà phát hiện những người trước đó có hành vi mà chúng ta xử phạt còn khó khăn.
Vậy thời gian tới thì công an tỉnh Yên Bái đã đề ra những giải pháp như thế nào để nâng cao nhận thức cho người dân cũng như là giảm thiểu các vụ xuất nhập cảnh trái phép xảy ra?
Để nhằm giảm cái xuất nhập cảnh trái phép này thì cũng có mấy cái biện pháp. Một là tập trung vào công tác tuyên truyền vận động để mà người dân nhận thức rõ, một là cái sai, hai là cái hệ lụy. Trong cái việc này thì cần phải phối hợp rất tốt với các cơ quan truyền thông như báo, đài phát thanh mà chúng tôi còn thực hiện kể cả qua mạng xã hội. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là phải tăng cường công tác quản lý đối với xuất nhập cảnh. Thứ ba nữa là phải chủ động nắm tình hình, phát hiện và xử lý đối với các cái đối tượng dụ dỗ, lôi kéo, tổ chức người trốn ra nước ngoài trái phép hoặc là các hoạt động buôn bán phụ nữ và trẻ em.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, người có hành vi vượt biên trái phép sẽ bị xử phạt hành chính từ 3 đến 5 triệu đồng và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Để không là nạn nhân của xuất cảnh trái phép thì ngoài sự vào cuộc của các ngành chức năng cũng như chính quyền địa phương thì mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi, đường làng quanh co, sông thu êm đềm, thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng, biển trời mênh mông, tôi bay ngày ấy, tiếng tu hú gọi, thấy nhớ. Tôi xa quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lụt nước lũ bắt cá giữa đường. Cho tôi một ngày, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chuyện cổ mẹ kể năm
lại.
ngày ấu thơ, những câu chuyện cô mẹ kể năm
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến mảnh đất Ngọc Lục Yên, không ai là không biết đến chợ đá quý, nơi bày bán rất nhiều các loại đá quý hiếm và độc đáo. Nơi đây không chỉ là điểm đến của giới kinh doanh mà còn là nơi thu hút du khách.
Chợ đá quý Lục Yên ở thị trấn Yên Thế bắt đầu mở cửa khoảng 8 giờ sáng, kéo dài đến trưa các ngày trong tuần. Chợ đá quý hiện có trên 70 bàn đá. Mỗi bàn đá ở đây có số lượng hàng giá trị vài trăm triệu đồng, thậm chí có những bàn lên tới hàng tỷ đồng. Hội đá quý Lục Yên đã được thành lập và chợ đá quý là do các thành viên trong hội đá quý nên hoạt động rất quy củ và uy tín, nên du khách có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm khi tới tham quan du lịch và lựa chọn làm quà tặng bạn bè, người thân. Ông Nguyễn Quốc Dân, Chủ tịch Hội đá quý huyện Lục Yên cho biết.
Trong quá trình cái chợ đá quý này đi vào hoạt động ấy, thì tôi cũng xin ghi nhận những cái tình cảm của các ban ngành đoàn thể, các cấp lãnh đạo của huyện Lục Yên, rồi của tỉnh Yên Bái. Rồi đặc biệt nữa là lúc đó là ông Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký một cái quyết định và cho phép thành lập cái chợ đá quý của huyện Lục Yên để mà tất cả những sản phẩm từ thiên nhiên mà bà con tìm kiếm, rồi là trong quá trình đào ao, rồi làm nhà, san nền mà tìm kiếm nhặt được thì có cái nơi để mà giao thương, đó là chợ đá quý. Xuất phát từ cái thuận lợi đó, thế thì bà con lúc đầu cũng chỉ có vài chục gia đình kinh doanh thôi, thế nhưng mà tới bây giờ là tôi quản lý là trên 200 hộ với hàng ngàn nhân khẩu.
Gọi là chợ nhưng cảnh mua bán ở đây diễn ra lặng lẽ, không ồn ào, xô bồ. Những viên đá quý có giá trị từ vài trăm nghìn, thậm chí hàng trăm triệu đồng được bày bán trên mặt bàn mà chẳng cần cửa kính khóa chặt. Tuy vậy ở đây chưa bao giờ xảy ra tình trạng cướp giật hay mất cắp. Khách muốn mua có thể thoải mái xem và trả giá. Điều đặc biệt, người bán chủ yếu là chị em phụ nữ. Khi đến chợ, khách mua mới tận mắt thấy vẻ đẹp của mặt hàng độc đáo này. Chị Nguyễn Thị Thủy, hội viên hội đá quý Lục Yên chia sẻ.
Mỗi một hội viên ở chợ đá này là phải thực hiện đúng theo quy định của các hội của hiệp hội đá của Việt Nam đã quy định ra mà. Đá qua các cái xử lý nhiệt là không được bán. Vì ở đây mình có mỏ là phải bán đúng cái đá thật của mình ở đây, đá tự nhiên.
Còn ông Trần Mạnh Tú, hội viên hội đá quý Lục Yên nói:
nếu như khách hàng và du khách, các thương lái hoặc là các du khách đến đây có mua sản phẩm đá quý Lục Yên thì chúng ta đến mua tại bàn, thì bàn chúng tôi có số đấy mà có người bán, đấy là cái nhất. Cái thứ hai là đến các cửa hàng có các cái quầy hàng có uy tín thì chúng ta mua bán, thì lúc đó chúng tôi sẽ tư vấn nó cụ thể hơn đấy, thì chúng tôi sẽ có cái trách nhiệm bảo hành tất cả các sản phẩm chúng tôi bán ra cho khách hàng.
Khách đến tham quan và mua đá quý cũng rất đa dạng. Thông thường, họ là những người buôn bán chuyên nghiệp đến từ khắp nơi trên cả nước và có cả những người khách quốc tế. Anh Ahmed Fanhan, du khách đến từ Sri Lanka, rất vui được các chị em bán đá ở chợ mời chào mua hàng. Tuy không biết tiếng Việt, nhưng hai bên đều ra hiệu bằng tay và viết giá trị tiền ra máy tính. Đến với chợ đá quý Lục Yên, anh chàng người ngoại quốc này cũng mê mẩn trước vẻ đẹp của những viên ruby long lanh được bày bán. Anh cho biết thêm.
Tôi đã đi đến rất nhiều nước để có thể tìm kiếm đá quý, nhưng tôi đã đến Lục Yên để mua đá và tôi thấy là chất lượng đá ở đây thì tốt, có màu tốt, độ sạch tốt và cái giá cả thì con người đưa ra ở đây là hợp lý và con người ở đây rất tốt.
Chợ đá quý Lục Yên không chỉ phục vụ nhu cầu khách hàng trong nước mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm không thể bỏ qua của khách du lịch khi đến với vùng đất ngọc Lục Yên, đặc biệt là trong chương trình du lịch về miền đất ngọc sẽ diễn ra trong tháng 11 tới.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.